Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Ban Việt ngữ Đài Tiếng nói Hoa Kỳ VOA kính chào quý vị. Chúng tôi xin mở đầu buổi phát thanh sáng thứ Tư, ngày 18 tháng 10 năm 2017 ở Việt Nam, với phần lược thuộc các tin đáng chú ý.
Mang lậu chim hót từ Việt Nam vào Mỹ bị kết án 1 năm tù. Đại hội đảng Trung Quốc hy vọng về cải cách thị trường tan biến. Nhà nước Hồi giáo bị đánh bại tại cứ địa Raqqa. Tổng thống Philippines tuyên bố Marawi đã được giải phóng khỏi khủng bố.
Bây giờ mời quý vị theo dõi bản tin chi tiết của đài VOA.
Trước thềm đại hội đảng, báo đài Trung Quốc tôn vinh Tập Cận Bình. Các cơ quan ngôn luận của Đảng Cộng sản Trung Quốc đồng loạt đăng các bài xã luận trước thềm đại hội đảng, trong đó nhấn mạnh vai trò của Chủ tịch Tập Cận Bình. Một chỉ dấu cho thấy ông Tập sẽ củng cố hơn nữa quyền lực, trong khi truyền thông quốc tế nhận định ông Tập sẽ trở thành lãnh đạo quyền lực nhất của Trung Quốc trong nhiều thế hệ. Đảng Cộng sản Trung Quốc sẽ khai mạc Đại hội Toàn quốc lần thứ 19 vào ngày thứ Tư 18 tháng 10. Tại đại hội này, ông Tập sẽ được bầu vào vị trí Tổng Bí thư thêm một nhiệm kỳ nữa. Đại hội cũng bầu các ủy viên mới vào Thường vụ Bộ Chính trị, cơ quan lãnh đạo tối cao của Đảng Cộng sản Trung Quốc, thay cho 5 ủy viên đến tuổi nghỉ hưu. Đại hội dự kiến sẽ sửa đổi điều lệ đảng để đưa vào học thuyết mang tên Tập Cận Bình. Nếu điều này trở thành hiện thực, ông Tập sẽ đưa vị thế của mình lên ngang hàng với Mao Trạch Đông và Đặng Tiểu Bình, những lãnh tụ của đảng được tôn vinh với tư tưởng và lý luận được ghi vào điều lệ đảng. Ngoài Chủ tịch Tập Cận Bình và Thủ tướng Lý Khắc Cường gần như chắc chắn sẽ ở lại thêm một nhiệm kỳ nữa, ông Vương Kỳ Sơn, chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật Trung ương, theo suy đoán sẽ được giữ lại trong Thường vụ Bộ Chính trị, mặc dù ông đã đến tuổi nghỉ hưu. Tuy nhiên, kể từ sau thời Đặng Tiểu Bình, không có ai ở Trung Quốc vượt qua được giới hạn về tuổi tác. Thành phần mới của Thường vụ Bộ Chính trị sẽ hé lộ ai sẽ là nhân vật chủ chốt trong thế hệ lãnh đạo thứ 6. Sẽ thay hai ông Tập, Lý lên lãnh đạo Trung Quốc tại đại hội đảng lần sau, vào năm 2022. Trong bài xã luận dưới tiêu đề Mở ra phương trời mới cho chủ nghĩa xã hội đặc sắc Trung Quốc, tờ Nhân dân Nhật Báo, cơ quan ngôn luận của Đảng Cộng sản Trung Quốc đã viết rằng Trung Quốc đã đạt được những kết quả quan trọng mang tính lịch sử trong cải cách mở cửa và trong hiện đại hóa xã hội chủ nghĩa. Trong vòng 5 năm qua là nhờ sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Trung Quốc với Chủ tịch Tập Cận Bình là hạt nhân. Tờ báo này cũng cho rằng nhờ vào chiến lược 4 toàn diện mà kinh tế, khoa học, kỹ thuật và quốc phòng của Trung Quốc đã phát triển mạnh mẽ trong 5 năm qua. Nhờ đó mà sức mạnh quốc gia tổng thể, ảnh hưởng quốc tế của Trung Quốc không ngừng lớn mạnh. 4 toàn diện chính là học thuyết do chính ông Tập đưa ra và nhiều khả năng sẽ được ghi vào điều lệ đảng tại đại hội lần này để ghi nhận di sản của ông Tập. Trước đây, những người tiền nhiệm của ông Tập là Giang Trạch Dân và Hồ Cẩm Đào cũng đưa ra các học thuyết 3 đại diện và phát triển khoa học vào điều lệ đảng nhưng không được nêu tên như tư tưởng Mao Trạch Đông hay lý luận Đặng Tiểu Bình. 4 toàn diện bao gồm xây dựng xã hội khá giả toàn diện, cải cách kinh tế xã hội sâu sắc toàn diện, xây dựng một nền pháp trị toàn diện và thực hiện kỷ luật đảng một cách toàn diện. Học thuyết của ông Tập đã được Nhân dân Nhật Báo ca ngợi. Đặc biệt, các bài diễn văn, ý tưởng, tư tưởng và chiến lược mới của Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Tập Cận Bình đã thúc đẩy nhận thức của đảng về quản trị xây dựng chủ nghĩa xã hội và phát triển xã hội lên một tầm cao mới và đã xây dựng một hệ thống lý thuyết khoa học toàn diện. Đó cũng là thành tựu mới nhất trên con đường điều chỉnh chủ nghĩa Mác sao cho phù hợp với điều kiện cụ thể của Trung Quốc và xây dựng một chân trời mới của chủ nghĩa Mác trong xã hội Trung Quốc hiện đại. Tờ báo này cho rằng Trung Quốc đang tiến gần đến mục tiêu sự phục hưng vĩ đại của đất nước Trung Hoa hơn bao giờ hết và đang có đầy đủ tự tin và khả năng để thực hiện giấc mơ đó. Trong khi đó, tờ Hoàn Cầu Thời báo ca ngợi vai trò của ông Tập đối với sự phát triển của giải phóng quân Trung Quốc, gọi tắt là PLA. Trong bài xã luận có tiêu đề, những thành tích của quân đội Trung Quốc có lợi cho lợi ích quốc gia và trật tự quốc tế. Hoàn Cầu Thời báo cho rằng quân đội Trung Quốc đã có tiến bộ phi thường trong 5 năm qua dưới sự lãnh đạo của Chủ tịch Quân ủy Trung ương Tập Cận Bình. Quân ủy Trung Quốc do Chủ tịch Tập Cận Bình chỉ đạo đã trước sau như một thúc đẩy cải cách quân đội theo nguyên tắc pháp trị và gắn kết quân đội, dân sự, tờ báo này viết. Hoàn Cầu Thời báo nêu lên một loạt thành tựu của quân đội Trung Quốc nhờ sự lãnh đạo của ông Tập, như chống tham nhũng trong quân đội một cách không khoan nhượng, với việc trừng trị hơn 100 sĩ quan cao cấp, kể cả các phó chủ tịch quân ủy như Từ Tài Hậu, Quách Bá Hùng, cải tổ 4 tổng cục, sắp xếp 7 quân khu thành các quân khu Đông, Tây, Nam, Bắc và Trung Tâm, cũng như đẩy mạnh sự tìm tòi sáng tạo trong công nghệ quốc phòng. Tờ Daily Telegraph của Anh nhận định rằng, tại đại hội này, ông Tập sẽ củng cố quyền lực của mình để trở thành lãnh đạo uy quyền nhất của Trung Quốc kể từ thời Mao Trạch Đông. Sau 5 năm thanh trừng các đối thủ chính trị, bóp nghẹt những lời chỉ trích và tạo dựng được sự ủng hộ của dân chúng đối với chiến dịch chống tham nhũng và phục hưng Trung Quốc, ông Tập đang ở một vị thế vững chắc để chủ trì việc sắp xếp nhân sự mới của đảng và đưa vào những người trung thành với ông ấy, tờ báo này nhận định. Chủ tịch Trung Quốc cũng phải đưa ra kế hoạch cho nhiệm kỳ thứ hai dựa trên mục tiêu lớn của ông Tập là đảm bảo chính trị ổn định và kinh tế thịnh vượng ở trong nước và đưa Trung Quốc lên địa vị siêu cường trên trường quốc tế. Tờ báo này cũng cho rằng hiện chưa rõ ông Tập có tiếp tục nắm quyền sau năm 2022 hay không. Chỉ dấu về việc này là liệu Ban Thường vụ Bộ Chính trị mới sẽ có những gương mặt được dự định sẽ kế vị ông Tập hay không, và liệu ông Vương Kỳ Sơn, một đồng minh thân cận của ông Tập, có phá vỡ quy định về tuổi tác để ở lại hay không. Đại hội lần này sẽ bị ông Tập và học thuyết của ông Tập bao trùm. Ông Kerry Brown, một nhà cựu ngoại giao của Anh từng làm việc ở Trung Quốc, được Daily Telegraph dẫn lời nói. Tờ báo này cũng cho rằng ông Tập cũng đã giành được sự ủng hộ rộng rãi của dân chúng Trung Quốc nhờ ông thúc đẩy các mục tiêu tinh thần dân tộc và thực thi mạnh mẽ chiến dịch chống tham nhũng. Vũ Tiểu Minh, một thương gia ở Bắc Kinh, được dẫn lời nói rằng ông khâm phục ông Tập vì đã giúp nâng cao ảnh hưởng của Trung Quốc trên trường quốc tế. Trung Quốc cần một lãnh đạo mạnh mẽ, không thể có một nền dân chủ toàn diện ở Trung Quốc bởi vì dân số của chúng tôi quá đông, thương gia này nói. Ông Hồ Giai, một nhà hoạt động dân chủ nổi tiếng của Trung Quốc, thì cho rằng ông Tập Cận Bình giống như một vị hoàng đế của Trung Quốc. Tập thậm chí còn quyền lực hơn cả ông Putin, nên tôi sẽ không thấy ngạc nhiên nếu ông ấy nắm quyền thêm 10 năm nữa, ông Hồ được Daily Telegraph dẫn lời nói. Hãng tin Reuters nhận định rằng ở Trung Quốc đang có một thế hệ có thể được gọi là thế hệ phục tùng, không quan tâm đến chính trị mà chỉ lo việc riêng tư. Họ lớn lên trong sự ổn định và cuộc sống tương đối thoải mái, cộng với lúc nào cũng nghe tuyên truyền, nên họ có tinh thần yêu nước sâu sắc, hãng tin này viết. Cô Đàm Lệ Quyên, một nhà tư vấn quản lý tài sản cao cấp, bày tỏ sự tin tưởng đối với ông Tập, người được gọi thân mật là Tập Đại Đại, có nghĩa là Bác Tập. Tôi hiểu Tập Đại Đại, ông ấy quản lý đất nước bằng cái nhìn tổng thể. Những người dân nhỏ nhoi của chúng tôi chỉ nên phục tùng. Tôi có thể chấp nhận được. Ông ấy đã đạt được một số thành tựu và lợi thế trên mặt trận chính trị. Chẳng hạn chúng tôi đã trở nên mạnh hơn trong việc bảo vệ chủ quyền đất nước ở nước ngoài. Hiện giờ, nếu ra nước ngoài, chúng tôi có thể cảm nhận rõ ràng sự tôn trọng mà các nước khác dành cho Trung Quốc. Đó là khởi đầu tốt. Khi đất nước mạnh, thì người dân sẽ mạnh. Cô Đàm được dẫn lời nói.
Chế độ cai trị của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình được đánh dấu với lập trường cứng rắn trong nhiều lĩnh vực, từ bài trừ tham nhũng đến chính sách đối ngoại. Tuy nhiên, điều mà giới đầu tư và lãnh đạo doanh nghiệp hy vọng rằng nhà lãnh đạo Trung Quốc mạnh mẽ nhất trong nhiều thập kỷ sẽ thúc đẩy cải cách thị trường đang chuẩn bị tinh thần để thấy thất vọng. Giữa lúc ông Tập chuẩn bị bước sang nhiệm kỳ thứ hai, niềm hy vọng về tự do hóa thị trường ngày càng được coi là thứ yếu trong chính sách kinh tế và chú trọng vào sự ổn định, mà trong đó ông Tập tập trung vào giải pháp lấy khu vực nhà nước làm trọng tâm. Đại hội Đảng Cộng sản Trung Quốc bắt đầu triệu tập vào ngày 18 tháng 10 ở thủ đô Bắc Kinh, dự kiến ông Tập sẽ thâu tóm quyền lực và có phần chắc sẽ không có thay đổi nào trong các ưu tiên của ông. Ông Thỏa Chấn, người phát ngôn của đảng, nói với các ký giả tại một cuộc họp báo hôm 17 tháng 10 rằng Trung Quốc sẽ kiên trì với việc mở cửa và mở rộng thị trường. Nhưng các nhà quản lý doanh nghiệp nước ngoài và các nhà phân tích đặt nghi vấn liệu những ý kiến này có ý nghĩa gì trên thực tế. Một nhà lãnh đạo doanh nghiệp người Mỹ tại Trung Quốc từ chối nêu tên cho Reuters biết, tôi chẳng thấy mở cửa thị trường gì cả, tất cả chỉ là kỷ luật và kiểm soát. Một số nguồn tin trong nội bộ chính quyền Trung Quốc nói họ không mong đợi bất kỳ sự tăng tốc đáng kể nào. Một cố vấn cho chính phủ Trung Quốc yêu cầu không nêu tên cho Reuters biết, chúng tôi sẽ không vội vàng cải cách, tốc độ thay đổi sẽ không đáng kể. Năm 2013, khi ông Tập lên nắm quyền, chính quyền của ông cam kết rằng thị trường sẽ đóng một vai trò quyết định trong nền kinh tế. Kể từ đó, điều này đã mang lại niềm hy vọng cho những người muốn thúc đẩy cải cách. Nhưng nhiều nhà phân tích và các nhà lãnh đạo doanh nghiệp giờ đây nhận định rằng niềm tin vào thị trường của ông Tập rất mong manh và lời cam kết cải cách năm 2013 chỉ là lời chuyển giao từ những nhà lãnh đạo tiền nhiệm. Kiểm soát vốn bao gồm các hạn chế đối với một số giao dịch đầu tư ra nước ngoài đã giúp ổn định đồng nhân dân tệ, nhưng lại cản trở tham vọng của Trung Quốc về việc quốc tế hóa đồng nội tệ. Những người ủng hộ cải cách nói chính phủ Trung Quốc cố tránh những thay đổi có khả năng gây gián đoạn vì những quan ngại về tình trạng ổn định kinh tế và xã hội cũng như sự phản đối của các doanh nghiệp nhà nước do sợ mất quyền lợi. Mặc dù chính phủ Trung Quốc đã bàn tới việc mở cửa một số khu vực hạn chế đầu tư cho nhà đầu tư nước ngoài, nhưng một số nhóm doanh nghiệp nước ngoài tỏ ra hoài nghi, ngay cả khi Tổng thống Trump sẽ vận động để đạt một số nhượng bộ cho các doanh nghiệp Mỹ trong chuyến đi thăm Bắc Kinh vào đầu tháng 11. Một nhà ngoại giao cấp cao phương Tây tại Bắc Kinh nói với Reuters rằng, ngày càng lộ rõ ưu tiên hàng đầu của ông Tập vẫn là tăng cường tính ưu việt của Đảng Cộng sản và sự ổn định xã hội. Nhà ngoại giao này nói, khi mở cửa trở nên mâu thuẫn với ưu tiên đó, lập luận về sự ổn định có xu hướng chiến thắng.
Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Thính giả ở Mỹ và Canada có thể nghe các chương trình phát thanh của chúng tôi qua điện thoại ở số 712-775-8042. Số điện thoại cho thính giả từ Australia là 02-8080-5603. Tiếp theo đây, mời quý thính giả tiếp tục theo dõi các tin tức liên quan đến Việt Nam của đài VOA.
Đại diện Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Hà Nội ngày 17 tháng 10 lên tiếng giải trình về phát ngôn vỡ đê có kế hoạch của một cán bộ chuyên môn gây bức xúc trong dư luận mấy ngày qua. Một nhà bình luận quan sát tình hình thời sự Việt Nam nói, câu chuyện làm nổi bật vấn đề quan trí và sự bất nhất trong bộ máy chính quyền. Trước đó vào ngày 13 tháng 10, tại cuộc họp thông tin về đợt mưa lũ, khi phóng viên đặt câu hỏi về hiện tượng ngập nước ở đê Hữu Bùi, còn gọi là đê Bùi 2, thuộc huyện Chương Mỹ, Hà Nội, là do tràn đê hay do vỡ đê, chi cục trưởng chi cục đê điều và phòng chống lụt bão Hà Nội Đỗ Đức Thịnh nói, dân nhìn vào thì nói là vỡ, nhưng chúng tôi nói đó là vỡ có kế hoạch, vỡ nằm trong khu thoát lũ chứ không bất ngờ. Đoạn video trên mạng xã hội ghi lại cuộc họp báo cho thấy cả phòng họp đã cười ồ lên sau lời giải thích của giới chức phụ trách đê điều. Mặc dù hiện tượng ngập úng trên địa bàn huyện Chương Mỹ chỉ gây thiệt hại về nông sản, nhà cửa, không ảnh hưởng đến tính mạng người dân, nhưng có thể thấy phản ứng của công chúng khá mạnh khi đoạn video và các bài viết trên báo chí xoáy vào phát ngôn vỡ có kế hoạch của ông Đỗ Đức Thịnh. Tại buổi giao ban báo chí Thành ủy Hà Nội ngày 17 tháng 10, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Hà Nội, ông Trần Thanh Nhã đã phải lên tiếng giải trình về phát ngôn này. Ông Nhã thừa nhận không có khái niệm vỡ có kế hoạch trong thuật ngữ chuyên môn và đoạn đê bao Hữu Bùi có thể coi là vỡ đê, nhưng thực chất là do nước tràn vào bờ đê bao gây xói mòn một số đoạn đê. Một nhà quan sát tình hình Việt Nam, tiến sĩ Nguyễn Quang A cho rằng, đây là một sự kiện cần được giải thích rõ ràng về mặt chuyên môn, thay vì đưa ra một phát ngôn gây phản cảm. Ông nói,
những cái đê đó, nó gọi là cái đê phụ, đê quai thôi. Để cho khi nước nó dâng lên quá một cái mức nhất định, thì nó tràn qua đê và nó vào cái vùng mà dự định là dự tính là để cứu những vùng khác. Tức là cái đấy là cái mà người ta đã có dự tính từ khi thiết kế toàn bộ hệ thống đê điều. Có những vùng như thế. Nên là khi mà cái ông cục trưởng nói là có kế hoạch, thì có lẽ là cái cách dùng từ của ông ta nó không được khéo, nó gây phản cảm đối với người nghe.
Tiến sĩ Nguyễn Quang A nói, không chỉ các quan chức ở Hà Nội mà kể cả các quan chức ở tầng trung ương, thỉnh thoảng vẫn có những phát ngôn mà ông gọi là kỳ lạ và ngộ nghĩnh.
Nào là rít chít tươi, nào là những chàm, nào là củi tươi, củi khô. Tôi nghĩ là kỹ năng về truyền thông của những quan chức nhà nước ở Việt Nam là thực sự tôi nghĩ là họ không bao giờ để ý cái chuyện đấy cả. Một trong những nhiệm vụ rất là quan trọng của một quan chức nhà nước là phải trình bày rõ những cái thông điệp, những cái chính sách một cách rõ ràng, minh bạch cho dân chúng. Nhưng đáng tiếc là trình độ quan chức của Việt Nam như thế, hay là phải nói là trình độ quan trí của Việt Nam rất là thấp, mà cái biểu hiện về thiếu cái kỹ năng truyền thông chỉ là một mặt thôi.
Trong buổi họp giải trình, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn cho biết thêm rằng với thiết kế hiện tại, khi nước dâng lên đến mức báo động 2 thì sẽ tự tràn qua thân đê Hữu Bùi. Tiên Phong dẫn lời ông Nhã nói thêm rằng đê đất tràn đến đâu vỡ đến đấy là rất khó lường. Bắt đầu từ chiều 12 tháng 10, nhiều khu vực ở huyện Chương Mỹ đã bị ngập hoàn toàn. Theo báo cáo của huyện, có đến 92 hectare lúa mùa chưa kịp thu hoạch và khoảng hơn 842 hectare cây vụ đông bị ngập và hư hỏng. Khoảng hơn 63 hectare cây ăn quả và 125 hectare diện tích thủy sản cũng bị chìm trong nước. Trước mối lo của người dân về hiện tượng ngập úng kéo dài nhiều ngày, giới hữu trách địa phương lại đưa thông tin theo kiểu mỗi người một phách, người nói có vỡ đê, người bảo không, càng khiến cho dư luận hoang mang và phẫn nộ. Tiến sĩ Nguyễn Quang A nói, điều này phản ánh sự bất nhất quen thuộc trong hệ thống công quyền ở Việt Nam. Ông nói thêm.
Nó cũng có thể phản ánh một những sự quan tâm khác nhau, những lợi ích khác nhau của những nhóm khác nhau. Một cái nhóm có thể bảo rằng một cái sự kiện này là bình thường, không có gì cả. Nhưng mà cái nhóm muốn tình địch lại thì có thể là bảo rằng cái này là rất là nguy hiểm.
Gần một tuần sau khi đê Bùi 2 vỡ, báo Lao động cho biết nhiều người dân ở một số xã của huyện Chương Mỹ vẫn phải lội nước trong cái lạnh khoảng 20 độ C ở miền Bắc và chèo thuyền đi lại giữa các khu vực. Nhiều người dân phải sử dụng nước ngập để sinh hoạt. Một số người còn đem cả gia súc như heo, gà vào nhà nuôi vì chuồng trại bị ngập gây ô nhiễm nặng cho môi trường sống.
Một quan chức Bộ Giáo dục và Đào tạo Việt Nam vừa cải chính công văn cấm tuyệt đối việc dạy những nội dung ngoài sách giáo khoa. Một giảng viên đại học cho rằng đó là động thái có tính tình thế của Bộ trước những phản ứng chỉ trích của dư luận. Hôm 17 tháng 10, ông Nguyễn Xuân Thành, Phó Vụ trưởng Vụ Giáo dục Trung học thuộc Bộ, được báo chí Việt Nam dẫn lời nói rằng công văn số 4612 ban hành ngày 3 tháng 10 đã gây hiểu nhầm. Công văn do một thứ trưởng ký chỉ đạo các trường phổ thông điều chỉnh nội dung dạy học kể từ niên khóa 2017-2018, kết thúc với câu tuyệt đối không dạy những nội dung ngoài sách giáo khoa gây nhiều tranh cãi. Phó Vụ trưởng Thành nói với báo chí rằng cách diễn đạt như vậy đã gây hiểu lầm là Bộ chỉ cho phép giáo viên khai thác sử dụng sách giáo khoa để dạy học. Ông khẳng định điều này không đúng với tinh thần chỉ đạo của Bộ. Ông Thành lưu ý rằng phần lớn nội dung của công văn thực ra đề nghị tinh giản những nội dung dạy học vượt quá mức độ cần đạt về kiến thức, kỹ năng của chương trình giáo dục phổ thông hiện hành. Trước khi có giải thích của vị phó vụ trưởng, công văn này đã nhận nhiều lời chỉ trích thể hiện trên các báo lớn của Việt Nam. Ý kiến của nhiều giáo viên ở các địa phương khác nhau đều cho rằng coi sách giáo khoa như pháp lệnh là không phù hợp với sự phát triển. Họ cũng nêu ý kiến không nên bó buộc sự tự do sáng tạo của người dạy và người học. Một số nhà giáo cho rằng Bộ Giáo dục và Đào tạo đã tiền hậu bất nhất, thậm chí mâu thuẫn trong chỉ đạo. Họ nêu dẫn chứng là nhiều văn bản hướng dẫn của Bộ trước đây cho giáo viên có thể thoát ly sách giáo khoa, chỉ coi đó là một tài liệu chính trong nhiều tài liệu để thiết kế bài giảng. Một giảng viên đề nghị không nêu tên thuộc Đại học Quốc gia Hà Nội bình luận với VOA.
Theo cái tư duy trước nay vẫn có trong cái nền giáo dục xã hội chủ nghĩa ấy, thì nó là nhất quán. Bởi vì trước nay cái nền giáo dục của ở Việt Nam ấy là vẫn là theo định hướng, thì họ có thể ra cái văn bản đó một cách rất là duy ý chí. Nhưng mà sau khi nhận được phản ứng trái chiều bất bình của dư luận ấy, thì theo đánh giá của tôi thì họ cũng bắt đầu suy nghĩ lại, cho nên họ phải rút lại cái văn bản. Tôi nghĩ rằng là bây giờ tình thế nó đã khác, dân trí đã nâng cao hơn, rồi người dân đã có mạng xã hội để bày tỏ ý kiến.
Giảng viên này nói thêm là việc cải chính công văn thể hiện sự thận trọng về chính trị của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Trong một bài viết trên báo điện tử Giáo dục Việt Nam đăng ngày 16 tháng 10 liên quan đến sự kiện này, nhà giáo có tên Đỗ Quyên bày tỏ sự ngao ngán về việc Bộ ra những chỉ đạo cái sau đá cái trước. Nhà giáo nêu ra một thực trạng là Bộ liên tục chỉ đạo chuyên môn, giáo viên liên tục bị điều đi tập huấn thực hành, nhưng cuối cùng thì giáo dục vẫn cứ như một mớ bong bong, gỡ chỗ này lại dính chùm chỗ kia đến độ mất phương hướng. Đoạn kết của bài viết trên báo thuộc Hiệp hội các trường đại học cao đẳng Việt Nam đặt câu hỏi, cứ đà này, giáo dục của chúng ta biết đến bao giờ mới thật sự đổi mới được đây? Giảng viên không muốn nêu tên thuộc Đại học Quốc gia Hà Nội đưa ra nhận định với VOA.
Trong thời gian ngắn tới, tôi nghĩ là các vấn đề lớn của giáo dục vẫn ở trong cái tình trạng là giải pháp tình thế. Về tổng thể để mà có một sự thay đổi triệt để thì tôi nghĩ rằng là chưa có, bởi vì cái sự thay đổi triệt để của bất cứ một ngành nào ở trong xã hội Việt Nam hiện nay nó đều phải nằm trong cái sự thay đổi chung, đấy là cái sự thay đổi căn bản về ý thức hệ. Cho nên thời gian tới tôi cũng không lạc quan lắm về cái vấn đề cải cách trong giáo dục đâu.
Dựa vào kinh nghiệm nghề nghiệp và thông tin trong ngành giáo dục, giảng viên này dự báo tới đây Bộ có thể cho thí điểm được độc lập về sách giáo khoa ở một vài trường, thậm chí rộng hơn là ở một huyện hoặc một tỉnh. Tuy nhiên, theo giảng viên, đó vẫn là giải pháp tình thế và tạm thời, không phải là giải pháp triệt để trong cải cách giáo dục.
Bé sơ sinh Việt Nam nặng 7,1 kg, đạt kỷ lục Đông Nam Á. Một sản phụ ở Vĩnh Phúc vừa sinh bé trai nặng nhất khu vực Đông Nam Á. AFP cho biết hôm 16 tháng 10, bé trai nặng 7,1 kg của sản phụ Nguyễn Kim Liên chào đời vào ngày 14 tháng 10 tại Bệnh viện huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc. Trước đó, các bác sĩ đã cho bà Liên biết con trai bà có thể nặng khoảng 5 kg khi bé chào đời với cân nặng hơn 7 kg, tương đương với trọng lượng của trẻ 4 tháng tuổi. Gia đình đã không tin vào điều này nên đã đem bé đi cân lại sau khi bé được đưa đến cho mẹ. Ông Trần Văn Quân, chồng bà Nguyễn Kim Liên, kể với AFP. Theo lời ông Quân, con trai ông nặng chính xác là 7,2 kg sau khi đã được mặc quần áo. Đây là con trai thứ hai của gia đình ông Quân. Con trai đầu của ông nặng 4,2 kg khi chào đời. Gia đình đặt tên bé là Trần Tiến Quốc. Sức khỏe của cả hai mẹ con đều ổn định sau ca mổ. Hiện bé Trần Tiến Quốc được xem là bé sơ sinh nặng nhất Việt Nam, vượt kỷ lục của bé gái sơ sinh nặng 7 kg ở Gia Lai vào năm 2008. Kỷ lục thế giới thuộc về một bé sơ sinh ở Aversa, Italy, với cân nặng 10,2 kg vào năm 1955.
Một cư dân thành phố Fountain Valley, quận Cam, bang California hôm thứ Hai 16 tháng 10 bị tuyên án 1 năm tù giam và 6 tháng giam lỏng tại nhà về tội vận chuyển lậu trong hành lý gần 100 con chim hót, đa số đã chết trên đường vận chuyển từ Việt Nam đến Mỹ. Ông Curtis Law mang 93 con chim có màu sắc sặc sỡ này trị giá ước lượng $90,000 trên thị trường chợ đen Nam California, nhập cảnh vào Mỹ hôm 24 tháng 3. Ông bị bắt vào tháng 5. Các nhân viên điều tra lục soát hành lý của ông Law tại sân bay quốc tế Los Angeles xác định rằng các loài chim có nguy cơ tuyệt chủng và được bảo vệ theo Công ước CITES, Công ước Liên bang về buôn bán các loài động thực vật hoang dã có nguy cơ bị tuyệt chủng. Theo các tài liệu của tòa án, chim biết hót bán ở Đông Nam Á với giá $1 hoặc $2 mỗi con, nhưng ở thị trường Mỹ là khoảng 1.000 đô la một con. Các loài chim được phát hiện trong hành lý của ông Lo là chim nhông Bali, chim họa mi Trung Quốc, chim kim oanh mỏ đỏ và chim kim oanh tai bạc. Những loài này được kinh doanh bất hợp pháp tại một số chợ người Hoa ở Nam California và được cho là mang lại niềm may mắn. Trong số 93 con chim bị nhét vào hành lý của ông Lo, chỉ có 8 con sống sót khi đến sân bay Los Angeles.
Đến đây, mời quý khán giả tiếp tục theo dõi các tin tức quốc tế của chúng tôi.
Các lực lượng dân chủ Syria SDF do Mỹ hậu thuẫn cho biết họ đã chiếm được các khu vực cuối cùng còn lại của thành phố Raqqa của Syria từ tay phiến quân nhà nước Hồi giáo IS. Nói chuyện với báo chí, một phát ngôn viên của lực lượng SDF, một lực lượng gồm các dân quân người Kurd và người Ả Rập, cho hay các cuộc giao tranh ở thành phố Raqqa đã kết thúc. Đài quan sát nhân quyền Syria có trụ sở ở Anh cũng loan báo thành phố Raqqa đã được giải phóng. Các chiến binh của lực lượng SDF xông vào một sân vận động nơi từng là căn cứ cuối cùng của IS trong thành phố. Trước đó, SDF đã chiếm được một bệnh viện nơi IS dùng làm trung tâm chỉ huy. Cuộc tấn công nhằm đẩy bật phiến quân nhà nước Hồi giáo ra khỏi thành phố Raqqa đã bắt đầu hồi tháng 6. Chiến dịch này được sự yểm trợ của máy bay không kích và các lực lượng khác của Liên minh do Hoa Kỳ lãnh đạo hỗ trợ. Phát ngôn viên của lực lượng Liên minh, đại úy Ryan Dillon, nói trên trang Twitter rằng 90% thành phố Raqqa đã nằm dưới sự kiểm soát của lực lượng SDF. Raqqa được coi là thủ đô trên thực tế của IS, nơi lên kế hoạch để thực hiện các vụ tấn công ở nước ngoài. Đây cũng là nơi IS ăn mừng chiến thắng đã đạt được ở Iraq và Syria, và cũng là nơi họ thực hiện các vụ hành quyết. Nhà nước Hồi giáo vẫn kiểm soát các khu vực quanh thành phố Deir el-Zor và ở phía nam thung lũng sông Euphrates.
Sau 5 tháng đối đầu với phiến quân Hồi giáo, Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte tuyên bố thành phố Marawi ở miền nam Philippines đã được giải phóng khỏi ảnh hưởng của lực lượng khủng bố. Ông Duterte ra tuyên bố hôm 17 tháng 10 trước một nhóm binh sĩ, một ngày sau khi hai thủ lĩnh phiến quân Isnilon Hapilon và Omar Khayyam Mote bị giết chết trong một chiến dịch quân sự. Ông Hapilon, người từng thề trung thành với lãnh tụ Hồi giáo Abu Bakr al-Baghdadi, là một trong số những kẻ khủng bố bị truy nã gắt gao nhất ở Hoa Kỳ. Chính phủ Mỹ đã treo giá 5 triệu đô la cho bất cứ ai cung cấp thông tin dẫn đến việc bắt giữ ông ta. Mặc dù Tổng thống tuyên bố chiến thắng, các quan chức quân đội nói rằng một nhóm gồm từ 20 đến 30 binh sĩ có vũ trang vẫn đang cầm giữ khoảng 20 con tin ở Marawi. Thành phố có 200.000 dân trên đảo Mindanao, miền nam Philippines. Các giới chức quân đội cho biết họ đang truy lùng Mahmoud Ahmad, một cộng sự thân cận của ông Hapilon. Các chuyên gia cho biết ông Ahmad có thể sẽ thay thế ông Hapilon để ra lãnh đạo tổ chức nhà nước Hồi giáo trong khu vực. Khu vực miền nam Philippines, đặc biệt là khu vực đảo Mindanao, vốn giàu tài nguyên nhưng nghèo đói, từ lâu đã là nơi hoạt động của nhóm Abu Sayyaf và các nhóm chủ nghĩa cực đoan khác.
Buổi phát thanh Việt ngữ lúc 4 giờ 30 sáng giờ Việt Nam của đài VOA sẽ được kết thúc tại đây. Chúng tôi sẽ trở lại phát thanh từ 10 giờ đến 11 giờ giờ Việt Nam tối nay trên podcast và trên trang web voatiếngviet.com. Mong quý vị nhớ đón nghe. Hà Vũ cùng toàn ban Việt ngữ đài VOA kính chào quý thính giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.